thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu chỗ đứng của sách Ông Dốt trong các thủ bản kinh thánh khác nhau, cũng như nội dung của sách. Hôm nay chúng ta tìm hiểu cấu trúc sách Ông Dốt. Sách Ông Dốt là một tác phẩm phức tạp. Nó bao gồm các trình thuật bằng văn xuôi, các diễn văn bằng thơ, các phần độc thoại, các lời than van và các bài thánh thi. Liên quan tới đề tài, xem ra sách có được sự thống nhất. Đó là trong mọi phần, chúng ta đều nhận ra vấn đề khổ đau của người công chính và sự phong phú của kẻ gian ác trong tương quan với sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa có hiện hữu và có chú ý tới con người hay không? Tại sao người sống ngay lành, thánh thiện, công chính lại gặp trăm nghìn khổ đau khốn khó, còn kẻ gian tham ác độc lại cứ vinh thân phỉ ra, ăn sung mặc sướng và không gặp nỗi gian truân nào? Khi đọc sách Ông Dốt, chúng ta nhận ra các tương quan giữa các phần khác nhau làm thành chất liệu của sách. Chẳng hạn giữa phần mở đầu và phần kết luận. Chương 1 câu 5 nhắc tới thói quen của các con Ông Dốt tổ chức tiệc tùng xoay vòng. Và mỗi khi hết vòng như vậy, Ông Dốt lại quy tụ các con lại rồi thanh tẩy chúng và dâng lễ quản thiêu để đền tội cho từng người trong các con, vì ông sợ rằng các con ông đã phạm tội mất lòng Chúa, đã nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng. Chương 42 câu 8 cũng nhắc tới lệnh Thiên Chúa truyền cho ba người bạn của ông Dốt đem bò và cừu đến để xin ông Dốt dâng lễ quản thiêu cầu ơn tha tội cho họ đã xúc phạm đến Chúa. Chương 1 câu 11 ghi lại lời Satan thách thức Thiên Chúa. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Chương 42 các câu 7 tới 9 ghi lại lời Thiên Chúa nói với Eliphaz và cho biết Ngài nổi giận với ông và hai người bạn của ông vì họ đã không nói tốt về Ngài như ông Dốt, và ghi lại lệnh Thiên Chúa truyền cho họ phải đem thú vật tới xin ông Dốt dâng lễ toàn thiêu để cầu cho họ. Chúng ta cũng có thể ghi nhận tương quan giữa phần văn xuôi với phần thơ phú, hay giữa các cuộc đối thoại và lời ông Dốt kêu cầu lên Ra-vê Thiên Chúa. Trả lời cho ông Eliphaz, ông Dốt nói, phần tôi sẽ thỉnh cầu lên Thiên Chúa, sẽ trình bày với Thiên Chúa vụ án của tôi. Còn ông Bildad cho rằng các con ông Dốt bị chết vì chúng đã lỗi phạm tới Chúa, nên nói với ông Dốt rằng, nếu anh hăm hở kiếm tìm Thiên Chúa, nếu anh cầu khẩn đấng toàn năng, nếu anh trong sạch và ngay thẳng, ngay từ bây giờ, người sẽ che chở anh, người sẽ hoàn trả lại cho anh địa vị của một người công chính. Tình trạng xưa của anh sẽ chẳng là gì cả so với tương lai rực rỡ huy hoàng. Trước lời tố cáo của các bạn, ông Dốt lập đi lập lại, phần tôi sẽ thưa với đấng toàn năng, tôi muốn biện hộ cho mình trước Thiên Chúa. Người có thể giết tôi chẳng còn gì để hy vọng, nhưng trước nhan người, cách sống của tôi phải biện hộ. Ông Dốt chấp nhận rằng Thiên Chúa đã đánh ông, nhưng vẫn tuyên xưng lòng tin tưởng nơi Ngài. Nhưng giờ đây, Thiên Chúa đã làm cho tôi kiệt quệ. Tôi đang sống yên ổn thì người đánh tôi, nắm lấy gáy tôi mà bẻ gãy, rồi dựng tôi lên làm bia mà bắn. Tên nhọn của người vây bủa lấy tôi, đâm thẳng vào lưng không mảy may thương hại, khiến cho mặt tôi đổ tràn ra đất. Ngay giờ đây trên trời, tôi đã có một nhân chứng, nơi chốn cao xanh, tôi đã có một người bảo lãnh. Bạn bè của tôi chế nhạo tôi, nhưng tôi hướng nhìn lên Thiên Chúa, mắt đầm đìa giọt lệ. Ngoài ra chúng ta cũng nhận thấy tương quan giữa những lời của ông Elihu và các lời của ông Dốt và các bạn ông liên quan tới sự vô tội của ông Dốt. Ông Elihu lặp lại lời ông Dốt nói, tôi trong sạch, không phạm tội bất trung, tôi tinh tuyền chẳng hề vương tội lỗi, nhưng Thiên Chúa đã tìm cớ hại tôi, coi tôi như thù địch của người. Người lấy xiền cùng chân tôi lại và canh chừng mọi nẻo tôi đi. Để phản bác rằng, ông Dốt không có lý. Thật ra trong lời thở than của mình, ông Dốt đã nói lên sự vô tội của ông và thân thưa với Chúa. Nhưng chính Ngài tìm bắt lỗi con và điều tra tội con đã phạm, mặc dầu Ngài biết con không có lỗi gì, và không ai thoát khỏi tay Ngài được. Giữa các lời đối thoại và bài thánh thi chúc tụng sự khôn ngoan cũng có các tương quan với nhau. Chúng ta cũng ghi nhận được các nét tâm lý thường hằng của ông Dốt trong phần dẫn nhập và phần kết luận, trong các diễn văn, kèm theo tính cách linh động của ngôn ngữ và văn thể được dùng, cũng như những xung động và uyển chuyển của người phương Đông. Tên của Thiên Chúa cũng được dùng một cách rất cẩn trọng trong suốt tác phẩm. Vì ông Gốc và các bạn của ông không phải là người Do Thái, nên họ đã không bao giờ dùng tên Ra-vê, chỉ trừ trong chương 1 câu 21, nhưng họ gọi Thiên Chúa là El, Elohim, Eloa, Shaddai. Các tên gọi này được dùng một cách có nghệ thuật trong tác phẩm. Khi duyệt xét cấu trúc của sách ông Gốc, chúng ta cũng nhận ra một số các điều không hợp luận lý, các sửa đổi, thích ứng và thêm vào sau này. Trong phần dẫn nhập, ông Gốc xem ra là một ông chúa trong sa mạc và là mẫu người có lòng tin và tùng phục Thiên Chúa. Nhưng trong phần đối thoại, ông lại là một người sống không cách xa thành phố bao nhiêu và lại có thái độ âu lo sợ hãi, hầu như tuyệt vọng trước mặt Thiên Chúa. Trong phần dẫn nhập, xuất hiện Satan và vợ ông, nhưng họ lại vắng bóng trong phần kết luận tác phẩm, là phần đáng lý ra phải có sự hiện diện của họ. Satan đáng lý ra phải có mặt để thừa nhận mình đã sai lầm khi nghi ngờ khả năng kính yêu Thiên Chúa vô vị lợi của con người, ở đây là của ông Gốc. Bà vợ ông Gốc đáng lý ra phải hiện diện để hối lỗi về thái độ xúi dục chồng nguyền rủa Thiên Chúa rồi chết đi cho rảnh, và để đền bù lại thái độ sống bất trung, thiếu tình nghĩa vợ chồng mặn nồng, vui buồn sướng khổ, may mắn hoạn nạn có nhau của mình. Trong chu kỳ thứ ba của cuộc đối thoại cũng thiếu diễn văn thứ ba của Sofa, và một số lời phát biểu được đặt trên môi miệng của ông Gốc xem ra bị hòa hợp với các lập trường thần học cổ điển của ba người bạn ông. Chương 28 là bài thánh thi ca tụng sự khôn ngoan, không phù hợp với đề tài chung của sách, bàn về vấn đề khổ đau của người vô tội và tương quan của con người với Thiên Chúa. Do đó, nó bị các học giả coi là được thêm vào sau này. Sự can thiệp bất thình lình của ông Elihu trong các chương từ 32 tới 37 được dẫn nhập bằng một gia phả và được biên soạn trong một kiểu hành văn khác với kiểu hành văn của toàn tác phẩm, xem ra cũng là phần được thêm vào lược đồ ban đầu của tác phẩm. Ông Elihu lý luận một cách riêng tư và khiến cho sự can thiệp cuối cùng của Ra-vê Thiên Chúa bị chậm lại. Trong diễn văn cuối cùng của Ra-vê chương 40 câu 6 đến chương 41 câu 26, một vài học giả nhận ra rằng việc miêu tả hai con thú Behemoth và Leviathan đã là các ghi chú được viết bên lề văn bản, rồi sau này được lồng vào trong văn bản chính. Tất cả các dữ kiện trên đây cho phép chúng ta ghi nhận rằng việc sáng tác sách ông Gốc đã thành hình từ từ. Ban đầu có một truyền thống dân gian cổ xưa liên quan tới một người khôn ngoan không phải gốc Do Thái, bị thử thách bởi tật bệnh và khó khăn khổ đau, rồi sau đó lại có được cuộc sống phú túc giàu sang. Truyền thống này có thể có nền tảng lịch sử vì chúng ta cũng thấy nó được nhắc tới trong chương 14, các câu 14 đến 20 sách ngôn sứ Ezekiel. Văn bản nhắc tới tên ông Gốc cùng với ông Noe là anh hùng của câu chuyện lụt hồng thủy, và ông Daniel là một gương mặt truyền thuyết của dân tộc Phoenicia cổ xưa. Ngôn sứ Ezekiel viết: Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hỡi con người, nếu một sứ đắc tội với ta mà phạm tội bất trung, nếu ta giang tay trừng phạt sứ ấy, làm cho nó cạn nguồn lương thực và bị đói kém, nếu ta diệt trừ người cũng như thu vật khỏi sứ, và nếu trong sứ ấy có ba người này là Noe, Daniel và Job, thì những người ấy sẽ được thoát mạng nhờ sự công chính của mình. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa. Hay nếu ta cho ôn dịch đến giết hại sứ ấy, hoặc ghìm nó trong máu cho hả giận, khiến người và vật phải tiêu vong, dù có Noe, Daniel và Job ở trong sứ, ta lấy mạng sống ta mà thề, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa. Chúng cũng chẳng cứu nổi con trai con gái mình, chỉ mình chúng được cứu thoát vì đã sống công minh chính trực. Tác giả sách ông Gốc lấy lại truyền thống này làm của mình và đặt nó ở đầu và ở cuối tác phẩm thơ của ông, và cố ý thêm vào trong đó các chi tiết như sự can thiệp của Satan và các bạn ông Gốc. Tác giả cũng biên soạn cuộc đối thoại bằng thơ và diễn văn chung kết của Ra-vê Thiên Chúa bằng cách nhắc lại trong phần kết lời kết án và sự tha thứ cho các bạn của ông Job. Để cho tác phẩm được phân bình, sau này một tác giả khác đã thêm các diễn văn của ông Elihu vào văn bản, và như thế có một phần mới vào cuộc thảo luận và chuẩn bị cho biến cố Ra-vê Thiên Chúa tự tỏ hiện trong vinh quang vào cuối câu chuyện để đưa ra lời phán xử chung kết. Sau này một tác giả khác nữa khi duyệt sách văn bản sách ông Job lại lồng thêm chương 28 vào trong tác phẩm, cho dù nó không phù hợp với bối cảnh văn chương và tâm lý của toàn tác phẩm, nhưng thích ứng với bối cảnh ý thức hệ của bài thơ. Kết luận, mặc dù có các yếu tố khác nhau được thêm vào sau này vào văn bản lồng cốt đầu tiên, sách ông Job cũng cho thấy một cấu trúc nghệ thuật có luận lý và thứ tự lớp lớp.